21, cụ Mạc Thiên Ánh, sinh năm 1920, tại Hà Tiên, cư ngụ tại thành phố Rạch Giá, ngộ Yếu Chỉ Thiền Tông, nhờ cụ hỏi cách ngồi thiền, dụng công nhận ra Phật tánh. Cụ được trưởng ban trả lời: Đức Phật dạy, Phật tánh vốn ở nơi ta. Ngoài ta tìm Phật tánh, ắt theo tà. Theo tà đi trong lục đạo, đi trong lục đạo biết kiếp nào ra. Vừa nghe bốn câu kệ trên, cụ Mạc Thiên Ánh ngộ được Yếu Chỉ Thiền Tông. Cụ thốt lên: Tôi đã già, sắp lìa cõi đời này. Thời gian gần đây, tuy tuổi già sức yếu, cũng ráng đi chỗ này chỗ nọ để học hỏi giáo lý nhà Phật, mong sao được giác ngộ giải thoát. Cũng tìm đọc rất nhiều kinh sách, không hiểu gì hết. Còn những thầy dạy chúng tôi, hướng dẫn tôi tụng đủ thứ kinh, thiền rất nhiều pháp môn, đâu cũng vào đó, phí sức tuổi già. Khi tôi đọc sách Nguyễn Nhân viết do trưởng ban giảng giải, hôm nay tôi theo các cháu đến đây hỏi chỉ có một câu, trưởng ban chỉ đọc cho chúng tôi nghe một bài kệ thiền, bất giác tôi đã lãnh hội được lời dạy quý như vàng ngọc của Đức Phật dạy ở thế gian này. Trước vô cùng cảm ơn trưởng ban, sau cố gắng thực hành để thoát ngoài vòng sanh tử của thế giới này. Cụ nói giọng run run không cầm được nước mắt. Cụ được trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu công nhận và cấp cho cụ giấy chứng nhận giác ngộ Yếu Chỉ Thiền Tông. 22. Cụ Thạc sĩ vật lý Cao Đạt Thái, sinh năm 1922 tại Sài Gòn, cư ngụ tại thành phố Melbourne, Australia, ngộ Yếu Chỉ Thiền Tông, nhờ cụ hỏi cách tu thanh tịnh thiền. Trưởng ban trả lời: Phật tánh vốn là thanh tịnh, Phật tánh vốn là trùm khắp, Phật tánh vốn là diệu dụng, Phật tánh vốn là hay sanh muôn pháp, Phật tánh vốn hằng biết tất cả, vân vân. Cụ muốn dụng công tu thiền để lòi ra Phật tánh. Phật tánh mà cụ tu được đó là Phật tánh bỏ đi. Cụ nên sống với cái hiểu biết chân thật của chính cụ là được. Bất chợt, cụ Cao Đạt Thái nhận ra lời dạy chân thật của trưởng ban. Cụ thốt lên: Mấy mươi năm tôi đi tìm những thứ rác bỏ đi. Hôm nay tôi theo các cháu đến đây nghe trưởng ban chỉ có mấy dòng chữ mà tôi đã nhận ra Phật tánh của chính mình. Xin cảm ơn trưởng ban. Cụ nói tiếng run run và cảm ơn bằng lời chân thật. Trưởng ban công nhận là cụ đã giác ngộ Yếu Chỉ Thiền Tông và được cấp giấy chứng nhận giác ngộ Yếu Chỉ Thiền Tông. Cụ hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. 23. Thầy giáo Mạc Đăng Quốc, sinh năm 1951 tại Yên Bái, cư ngụ tại Bà Rịa, ngộ Yếu Chỉ Thiền Tông, nhờ thầy hỏi cách tu tứ niệm xứ là tu làm sao. Trưởng ban trả lời: Tu tứ niệm xứ là tu bốn cái nhớ như thân tứ đại này là gì, lúc nào cũng nhớ như vậy thật rõ ràng. Trong danh từ chuyên môn gọi là tuệ tri. Tuệ tri chừng nào tâm vật lý được thanh tịnh là thành công. Nếu thầy dụng công tu mà được thành công, an trụ trong đó là chứng được quả vị A-la-hán. Thầy giáo Mạc Đăng Quốc hỏi trưởng ban: Vậy tôi muốn giác ngộ và giải thoát phải tu làm sao? Trưởng ban trả lời: Thầy muốn tu giác ngộ và giải thoát, hãy nghiền ngẫm những lời hướng dẫn như sau. Giác ngộ là tiếng Trung Hoa, còn tiếng Việt Nam là hiểu biết. Ai hiểu biết? Tứ đại là đất, nước, gió, lửa, không hiểu biết được. Trong kinh Đức Phật dạy, hiểu biết mà thấy mình có hiểu biết là cái hiểu biết của tánh người. Hiểu biết bằng tánh người thì phải luân chuyển trong lục đạo luân hồi. Thầy muốn hết luân hồi thì phải hiểu biết bằng tánh Phật của chính mình. Vừa nghe trưởng ban giải thích, thầy giáo Mạc Đăng Quốc thốt lên: Không ngờ ở một nơi xa xôi hẻo lánh này có một vị thầy hiểu quá sâu về lời dạy của Đức Phật. Trưởng ban nói với thầy, một câu nói của thầy cũng đủ cho chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi cấp cho thầy giấy chứng nhận giác ngộ Yếu Chỉ Phật Ngôn. Trưởng ban vừa nói xong, anh thư ký liền ghi tên thầy giáo Mạc Đăng Quốc và cấp giấy cho ông. Thầy hết sức cảm động và cảm ơn trưởng ban. 24. Thầy giáo Trần Quốc An, sinh năm 1931, tại Thủ Dầu Một, cư ngụ tại Tây Ninh, ngộ Yếu Chỉ Thiền Tông. Nhờ thầy hỏi tu thiền tông dễ ngộ đạo, sao người tu theo đạo Phật lại không biết? Trưởng ban trả lời, sở dĩ hiện nay nhiều người tu theo đạo Phật không giác ngộ là có 3 nguyên do như sau. 1. Người tu trong chùa, tu để có cấp bậc này cấp bậc nọ. Tu cố gắng dùng công cho thật giỏi, sướng kệ cho hay, âm thanh tụng thật là du dương, cảm động lòng người, để mọi người thích và khen ngợi, mong nhiều người đến cúng để được nhiều tiền, vân vân. 2. Người tại gia tu theo đạo Phật tìm đến các chùa. 1. Chú ý nhất là vị thầy nói hay, biện luận thật giỏi. 2. Bày biện cầu kỳ, cúng bái nhiều hình thức, tổ chức thật hoành tráng, thật trang nghiêm, nhưng không dính dấp gì đến giải thoát cả, vân vân. 3. Những vị dạy đạo hiện nay. 1. Dạy những chuyện trong nhân quả luân hồi. 2. Làm những việc để được phước, sanh lên các cõi trời, hay sau khi trở lại làm người, được giàu sang phú quý, vân vân. Thử hỏi, làm những việc như trên thì làm sao giác ngộ được, chứ nói chi là giải thoát? Nếu ngày xưa Đức Phật dạy tu như vậy, thì chúng ta hiện nay làm như vậy là phải. Nhưng ngày xưa, Đức Phật lìa bỏ cung vàng, điện ngọc để đi tìm cái chân thật của chính Ngài và dạy cho chúng ta, mà chúng ta không chịu làm, đã không chịu làm mà còn bày đủ chuyện trên đời để kiếm tiền, thật là đáng tiếc. Thầy giáo Trần Quốc An nghe trưởng ban nói một loạt về những cách tu hiện nay của những người trong chùa hoặc ngoài chùa không đạt được đạo là vì làm sai lời Đức Phật dạy quá nhiều, nên không ai ngộ đạo là phải. Riêng thầy giáo Trần Quốc An nhận ra lời châu ngọc của Đức Phật dạy qua lời nói lại của trưởng ban, bỗng thầy nhận ra yếu chỉ Phật ngôn, thầy hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. Thầy có bài thơ trình kiến giải của mình. Thơ rằng, lời dạy của Phật rất bình thường, chúng ta tưởng tượng khắp muôn phương, hôm nay nghe trưởng ban nhắc nhở lại, không cần lê chân mấy dặm trường. Phật tánh chẳng ghét cũng chẳng thương, dù cho tiền tận ở xa phương, bỏ đi tìm kiếm là phải lắm, quê hương Phật tánh ở đầu giường. Nghe bài thơ trên, trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu công nhận thầy giáo Trần Quốc An đã giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông và cấp luôn giấy chứng nhận đạt được bí mật Thiền Tông. 25. Ông Triệu Quốc Tri, sinh năm 1941, tại Mỹ Tho, cư ngụ tại quận 13, Paris, nước Pháp, ngộ yếu chỉ Thiền Tông nhờ ông hỏi cách tu dẹp vọng tưởng. Trưởng ban hỏi lại ông dẹp vọng tưởng là tu làm sao? Ông Triệu Quốc Tri thưa, tu dẹp vọng tưởng là kiềm chế không cho tâm mình khởi lên, nếu có vọng tưởng liền dẹp bỏ. Trưởng ban hỏi, ông tu như vậy được mấy năm rồi? Ông Triệu Quốc Tri thưa, dạ, trên 15 năm. Trưởng ban hỏi, ông thành tựu được gì hay có bị gì không? Ông Triệu Quốc Tri trả lời, thưa, không có kết quả gì, nhưng mỗi lần tôi ngồi tu dẹp vọng tưởng, nếu kìm lâu, bị đau đầu. Trưởng ban giải thích, vọng tưởng là cái suy nghĩ của mỗi con người. Người sống trong vòng vật lý nơi thế giới này bắt buộc phải suy nghĩ, nhưng suy nghĩ có hai thứ. Thứ nhất, suy nghĩ mà không bị sức hút của vật lý âm dương của trần gian này là cái suy nghĩ của tánh thanh tịnh, tức cái suy nghĩ của Phật tánh. Thứ hai, suy nghĩ mà bị sức hút của vật lý âm dương nơi trần gian này nên sanh ra nhân duyên, vì có nhân duyên nên sanh ra kết quả, gọi là nhân quả. Đó là cái suy nghĩ của tánh người bị luân hồi. Trưởng ban nói, tôi xin nói rõ cho ông biết pháp tu dẹp vọng tưởng, ông nên nghiền ngẫm sẽ hiểu. Vật lý trần gian này luôn lúc nào cũng hành, có nghĩa là di chuyển. Nhờ có di chuyển nên có sự sống, như trái đất phải hành để kết dính, có kết dính nên có duyên hợp, có duyên hợp nên sanh ra âm dương, có âm dương nên có cuốn hút, có cuốn hút nên sanh ra thiên hình vạn trạng, có thiên hình vạn trạng nên có vô lượng sự sống, có vô lượng sự sống nên mỗi cá nhân phải suy nghĩ. Suy nghĩ là căn bản trong tam giới này, không ai tài nào dẹp được vọng tưởng. Ông nên nhận xét thật rõ, trái đất này không hành thì sẽ ra sao? Biển và sông ngòi không hành sẽ ra sao? Vạn vật không hành sẽ ra sao? Các loài động vật không hành sẽ ra sao? Các loài người không hành, tức không suy nghĩ sẽ ra sao? Sau đây, tôi giải thích chỗ sâu màu và tuyệt cao của pháp môn dẹp vọng tưởng cho ông nghe. Vọng tưởng khởi lên phải biết, cảnh vật là cảnh vật. Tâm ông thấy thì cứ thấy. Cái hay thấy của ông đừng dính vào cảnh vật bên ngoài là tánh thấy chân thật, gọi là Phật tánh thấy. Cứ tự nhiên thấy, đừng dụng công thấy, tức tâm ông thấy cứ thấy, cảnh vật là cảnh vật, hai thứ này không dính nhau. Một ngày nào đó, tự nhiên cái tánh thấy của ông bỗng rời xác thân mà tánh thấy vẫn thấy được. Nếu ông thấy mình được như vậy là ông đã vào được cửa bí mật thiền tông rồi vậy. Còn nếu tánh thấy của ông vừa thấy, liền lớp thứ hai chồng lên thấy nữa, tức khắc bị lực hút của vật lý âm dương trần gian này, nên tiếp theo là nhân duyên kết dính, rồi sau đó nhân quả hình thành, dẫn ông đi trong lục đạo luân hồi. Đây là cái thấy của tánh người đó. Vừa nghe trưởng ban dẫn giải đến đây, ông Triệu Quốc Tri bỗng nhiên giác ngộ pháp tu dẹp vọng tưởng mà bấy lâu nay ông dụng công tu hành. Ông liền nói, bấy lâu nay nghe ai chỉ sao tôi tu vậy mà còn đi chỉ dạy cho người khác nữa. Khi đọc được sách của tác giả Nguyễn Nhân viết, tôi cùng anh em đến hỏi trưởng ban, được trưởng ban chỉ cho những lời chân thật của Đức Phật dạy. Chẳng những một mình tôi giác ngộ yếu chỉ thiền tông, mà hầu hết những người có mặt tại đây đều giác ngộ như tôi. Ông Triệu Quốc Tri vừa nói vừa lau nước mắt. Trưởng ban quản trị nói, ông đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông, chúng tôi sẽ cấp liền cho ông giấy chứng nhận này. Nếu ông cố gắng sẽ đạt được bí mật thiền tông, chúng tôi sẽ cấp giấy và truyền thiền cho, để ông vững tin tu theo pháp môn thiền tông này. Ông Triệu Quốc Tri vui mừng, cảm ơn trưởng ban. 26. Ông Vũ Tấn Huỳnh, sinh năm 1933 tại Quy Nhơn, cư ngụ tại thành phố San Jose, California, Mỹ. Ngộ yếu chỉ thiền tông nhờ ông hỏi tu thiền diệt ý. Trưởng ban hỏi, ông tu thiền diệt ý là tu làm sao? Ông Vũ Tấn Huỳnh trả lời, tôi tu thiền diệt ý là ngồi thiền, khi có ý niệm khởi lên liền diệt ý đó. Trưởng ban nói, tôi đưa ra ví dụ sau đây, ông sẽ hiểu lối tu thiền diệt ý coi có đúng với chánh pháp của Đức Phật dạy không. Đức Phật dạy, căn bản trong thân con người gồm có tứ đại và ý thức. Ý thức có hai phần. Một, ý trong Phật tánh, tức là ý trong thanh tịnh nằm ngoài sự cuốn hút của vật lý âm dương của trần gian này. Ý này là sự sống tự nhiên của mỗi cá nhân. Hai, ý của tánh người là ý của vật lý âm dương trần gian này, nên bị quy luật luân chuyển trong vòng sinh tử luân hồi đi trong lục đạo. Trưởng ban hỏi ông Vũ Tấn Huỳnh, ông tu thiền diệt ý là diệt ý nào? Ông Vũ Tấn Huỳnh nghe trưởng ban hỏi hai ý trên làm ông mờ mịt, nhưng cũng nói đại, tôi tu thiền diệt ý là diệt cái ý lăng xăng. Trưởng ban nói tiếp, tôi đưa ra ví dụ sau đây để coi ông tu thiền diệt ý, ông diệt được ý nào. Như chiếc xe hơi gồm: một, các chất sắt, thép, gỗ, nhôm, inox, nệm, vân vân. Các thứ này gọi là chất cứng, là đất. Hai, các chất lỏng như nước làm mát máy xe, nhớt, xăng dầu gọi chung là nước. Ba, không khí trong bộ chế hòa khí gọi là gió. 4. Điện trong bình ắc quy hay dynamo gọi là lửa. Trưởng ban hỏi ông Vũ Tấn Huỳnh, chiếc xe hơi này đầy đủ 4 thứ nói trên, có hoạt động được không? Ông Vũ Tấn Huỳnh trả lời, thưa không. Trưởng ban hỏi tiếp, tại sao không? Ông Vũ Tấn Huỳnh trả lời, vì thiếu người điều khiển. Trưởng ban gật đầu và nói, đúng như vậy. Trưởng ban nói thêm, ông hiểu được như vậy là phải. Trưởng ban nói tiếp, anh tài xế lái xe đó, có lúc anh chạy rất đúng luật lưu thông, có lúc anh chạy sai luật lưu thông. Vậy chúng ta nên dẹp bỏ anh tài xế nào? Bỏ anh tài xế chạy xe đúng luật hay bỏ anh tài xế chạy xe không đúng luật? Trưởng ban phân tích về anh tài xế và nói rõ thêm, không dẹp bỏ anh tài xế nào hết, mà phải làm sao cho anh tài xế chạy xe tốt là được. Cũng như ông tu thiền diệt ý, không diệt ý nào cả, mà phải làm sao cho ý ông thuần thiện là tốt. Còn muốn giải thoát thì đừng cho ý ông dính mắc bất cứ thứ gì trong tam giới này là phải. Ông Vũ Tấn Huỳnh liền thốt lên, không ngờ tôi dụng công tu thiền diệt ý, chẳng khác nào tôi tự cầm dao rồi tôi giết tôi. Ông liền xuất khẩu thành bài thơ trình trưởng ban. Thơ rằng, tứ đại là cổ xe, tánh ý là tài xế khôn xe tốt, tài xế dại xe hư, người tu thiền diệt ý, tự cầm dao giết mình. Hôm nay nghe thầy dạy, nhận tánh ý Phật Đà, không ngờ Đức Thích Ca, con người ngoài tam giới, chúng con xin kính gửi, tâm vọng vào luân hồi, tâm tịnh là chân thật, xin các ngài chứng minh. Thiền tông thật diệu kỳ, vừa nghe qua đã ngộ, ý sâu màu Phật ngôn, nhờ thầy Huệ Phong chỉ, chúng con mãi nhớ ơn, không biết chi đáp đền, xin cúi đầu ba cái, kính lạy Phật mười phương, giúp con đã biết đường, rời xa đường sanh tử. Trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu vừa nghe xong bài thơ 24 câu của ông Vũ Tấn Huỳnh. Trưởng ban nói, tôi ứng chứng cho ông đã giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông và cấp luôn cho ông một giấy chứng nhận là đã vào được cửa bí mật Thiền Tông, có lời khuyên như sau. Bí mật Thiền Tông này Như Lai dạy, vào đời mạt thượng pháp chỉ nói và truyền cho những ai có lòng tin triệt để những lời dạy cao sâu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Những lời dạy sau cùng này Như Lai dạy trước khi nhập niết bàn. Người nào vào được cửa bí mật Thiền Tông rồi, khi muốn giúp cho ai thật tình muốn giác ngộ để được giải thoát như mình, hãy lựa lời chính xác để nói. Còn người muốn học hỏi để đi công kích người khác hay đi khoe với người khác, tuyệt đối một lời không nói, một chữ cũng không hé môi, ông nên ráng nhớ. Ông Vũ Tấn Huỳnh vừa nghe trưởng ban căn dặn, ông liền hứa với trưởng ban, hôm nay trưởng ban đã chứng nhận cho tôi giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông, mà còn cấp cho tôi một giấy chứng nhận đã vào được cửa bí mật Thiền Tông để làm bằng. Tôi xin giữ đúng những lời dạy của Đức Phật do trưởng ban nhắc lại. Nếu tôi vi phạm, sẽ bị quả báo nặng nề. Ông Vũ Tấn Huỳnh vừa nói vừa khóc, lấy khăn lau nước mắt, làm bao nhiêu người có mặt ai cũng cảm động. 27. Cụ ông Trang Thế Quang, sinh năm 1927, tại Cần Thơ, cư ngụ tại thành phố Hamburg, Đức, ngộ yếu chỉ Thiền Tông nhờ cụ hỏi. Như trưởng ban dạy, tu theo Thiền Tông không được dụng công, nếu không dụng công, làm sao nhận ra Phật tánh của chính mình? Trưởng ban trả lời, người tu thiền theo đạo Phật, Đức Phật có chỉ 3 pháp môn thiền căn bản. 1 là thiền tiểu thừa, 2 là thiền đại thừa, 3 là thiền tông. Thiền tiểu thừa là dùng pháp quán và tưởng từ vật nhỏ ra lớn hoặc ngược lại. Quán tưởng này là cốt để thành tựu những gì mà người tu muốn. Cốt ý của người tu là muốn có thần thông để đi khoe với mọi người. Thiền trung thừa là lý luận những hiện tượng có nơi thế giới này một cách chuẩn xác. Cốt yếu là để đi khoe với mọi người, ta là người lý luận bậc nhất. Thiền đại thừa là nghi hoặc tìm cái gì núp bên trong vật chất nào đó. Khi nghi hoặc tìm được rồi, liền đi khoe với những người xung quanh. Cốt yếu người tu là muốn chứng minh cho mọi người biết là ta đã chứng được đạo, biết được tận cùng hữu dụng của vật chất. Thiền tông không làm như các thứ trên, mà cứ để tâm mình thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri. Phần này tôi dùng ví dụ sau đây, nếu cụ chú ý, có duyên lớn sẽ giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Như nước trong ao hoặc hồ bị vẩn đục, không thấy được hình bóng màu xanh của trời, màu trắng của mây. Nếu ai đó múc hết nước đục trong ao hay hồ đổ đi, thử hỏi có thấy được nước trong ao hay hồ không? Những người có mặt đều nói là không. Trưởng ban giải thích, muốn thấy được bóng của mây trắng và màu xanh da trời, duy nhất là đừng động đến nước trong ao hoặc hồ, cứ tự nhiên bùn đất lắng xuống, tự nhiên các bóng ấy sẽ hiện ra. Đối với Phật tánh của mỗi con người cũng vậy. Trong Phật tánh vốn tự nhiên thanh tịnh, sáng suốt, rỗng lặng, trùm khắp, hằng tri, nhưng vì bị những thứ vọng tưởng trồi lên sụt xuống, làm cho cái trong sáng của Phật tánh mất đi tự nhiên thanh tịnh, trong sáng suốt. Nếu chúng ta loại bỏ những thứ vọng tưởng giống như chúng ta múc nước đục và nước trong đổ đi vậy, chúng ta chỉ cần để yên tất cả, vọng tưởng lắng xuống, nó trở về bản chất tự nhiên của nó. Nếu chúng ta can thiệp vào để dẹp nó, tức chúng ta can thiệp vào sự chuyển biến của vật lý nơi thế giới này. Theo vật lý trần gian này, thứ nào nó cũng có ngôi vị của nó, từ Phật tánh đến tứ đại, cũng như những thứ trong tánh người, thứ nào cũng có ngôi vị của nó cả. Nếu chúng ta dụng công tu hành bất cứ pháp môn nào mà sử dụng những thứ trong vật lý, đều là chúng ta bồi thêm một lớp của vật lý lên tánh Phật của chúng ta nữa. Chúng ta đã bị ảo giác trong vật lý này bao phủ rồi, mà còn đem những thứ trong vật lý này trùm thêm lên nữa. Chúng ta đã không thấy sự thật, lại càng không thấy nữa. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật dạy: Chư Pháp trụ Pháp dị, tướng thế gian thường còn. Có nghĩa là tất cả các tướng của thế gian lúc nào cũng trụ nơi ngôi vị của nó, và lúc nào các tướng ấy vẫn thường còn. Vì thường còn nên mới có vạn vật, có vạn vật nên mới có luân hồi. Người tu theo đạo Phật không dừng bất cứ thứ gì, mà người tu chỉ cần tâm cảnh không dính nhau là giải thoát rồi. Phần này trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy rất rõ. Ông hãy nghe lời dạy rõ thêm của Đức Phật. Tâm cảnh không dính nhau, đạo Bồ Đề chắc chắn sẽ thành. Đức Phật đã dạy như vậy mà chúng ta không nghe lời Ngài, lại đem cái đầu học hỏi theo vật lý của tánh người xen vào. Xen càng nhiều thì cái thanh tịnh của Phật tánh càng bị phủ mờ đi. Chúng ta sống trong nghiệp lực quá dày, không chịu bỏ bớt mà lại mỗi ngày mỗi tạo thêm, thật là khổ chồng thêm khổ. Bởi vậy Đức Phật bảo chúng ta là kẻ đáng thương. Ở trên thế gian này, ai tạo nghiệp bắt buộc phải bị nghiệp lực lôi kéo. Còn ai muốn trở về sống với Phật tánh thanh tịnh của chính mình thì đừng tạo nghiệp. Tự nhiên Phật tánh hiển lộ, không cần đi tìm nơi nào cả. Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy quá rõ, người tu mà dụng công đi tìm Phật tánh giống như đi tìm lông con rùa và sừng con thỏ vậy. Người nào muốn Phật tánh hiển lộ, mỗi ngày chúng ta chỉ cần để tâm thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri, làm như vậy được thuần thục. Một ngày nào đó, trong tâm ông bỗng sáng lên, hiện ra những gì kỳ đặc. Còn thân ông như không có, không dùng ngôn từ gì của trần gian này mà diễn nói được. Người tu đến chỗ này gọi là ngộ đạo, còn nói theo chuyên môn nhà thiền gọi là nhận được cái thanh tịnh Phật tánh của chính mình. Vừa nghe các lời giải thích trên, cụ Trang Thế Quang hoắc nhiên giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Một số người đi theo trong đoàn cũng giác ngộ theo. ông Trang Thế Quang liền làm bài thơ để trình chỗ sở ngộ của mình. Thơ rằng: Phật tánh hằng thanh tịnh, suy nghĩ cứ suy nghĩ trong thanh tịnh, không bị hút âm dương. Cũng từ Phật tánh ấy, suy nghĩ chồng suy nghĩ là suy nghĩ vô minh, đây luân hồi sinh tử. Đức Phật dạy rõ ràng, hai thứ này vô trụ, chúng sanh mê muội ngủ, nhận có vọng có chân. Nên tìm đường giải thoát, tìm đường này đường nọ, để tránh xa luân hồi, về nơi thanh tịnh ở. Như đi tìm sừng thỏ, đi kiếm lông con rùa, chỉ bỏ vọng bỏ chân, Phật tánh liền thể hiện. Ông Trang Thế Quang vừa trình xong bài thơ 20 câu, trưởng ban nói: Hôm nay ông đã biết tu theo pháp môn Thiền Tông, tôi xác nhận ông đã giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông và cấp luôn cho ông giấy chứng nhận đạt được bí mật Thiền Tông. Tuần sau sẽ làm lễ truyền bí mật Thiền Tông cho ông. Chúng tôi sẽ cung cấp cho ông tất cả những gì mà Như Lai đã dạy trong sách trắng Thiền Tông và huyền ký của Ngài. Ông Trang Thế Quang hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. 28. Cụ ông Hồ Bích Lãm, sinh năm 1935 tại Hà Nội, cư ngụ tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngộ yếu chỉ Thiền Tông nhờ cụ hỏi: Hành đúng phương pháp Đức Phật dạy có được giác ngộ không? Trưởng ban hỏi lại cụ Hồ Bích Lãm: Thưa cụ, cụ biết giác ngộ là sao không? Cụ Hồ Bích Lãm trả lời: Người giác ngộ là biết quá khứ vị lai có thần thông phép màu. Trưởng ban nói với cụ Hồ Bích Lãm: Cụ hiểu như vậy là không đúng với giáo pháp của Đức Phật dạy. Trưởng ban giải thích chữ giác ngộ cho cụ Hồ Bích Lãm hiểu. Chữ giác ngộ là chữ của người Trung Quốc, còn chữ của người Việt Nam là hiểu biết, mà hiểu biết tường tận tất cả mọi sự, mọi vật, dù hữu hình hay vô hình. Tôi xin đưa ra dẫn chứng và ví dụ sau đây cụ sẽ hiểu chữ giác ngộ. Người bình thường họ hiểu, tu theo đạo Phật muốn cho hết khổ, họ vào chùa, thắp nhang, lạy Phật, cầu xin Đức Phật cứu khổ cho họ. Hiểu như vậy là hiểu sai lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy, khổ là do sự tưởng tượng của chính mình, như mình mơ ước một điều gì đó mà không được rồi sanh ra khổ. Đức Phật dạy, người muốn không khổ thì đừng tưởng tượng là không khổ. Hiểu như vậy là giác ngộ rồi đó. Còn hiểu như cụ nói là tưởng tượng ra đó thôi. Vừa nghe trưởng ban giải thích xong, cụ Hồ Bích Lãm ngộ ngay lời của Đức Phật dạy, nói theo danh từ Thiền Tông gọi là giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông. Cụ Hồ Bích Lãm cảm ơn trưởng ban bằng các câu: Tôi tưởng rằng giác ngộ có thần thông phép màu, được trưởng ban chỉ dạy, hiểu như vậy là sai. Giác ngộ là hiểu biết, người nào tưởng tượng nhiều, xa lìa đạo lý thật, trực nhận là thấy ngay. Thần thông là ảo tưởng, tánh thấy tự thấy hoài, xưa nay không thay đổi, ngộ tánh là ban ngày. Hôm nay trưởng ban dạy, không cần kiếm bên ngoài, Phật tánh là thanh tịnh, thấy biết Phật chớ ai. Cụ Hồ Bích Lãm vừa trình 20 câu thơ ngũ ngôn, trưởng ban liền ấn chứng cho cụ đã giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông và cấp cho cụ luôn giấy chứng nhận là đạt được bí mật Thiền Tông, sẽ truyền thiền cho cụ vào 2 tuần sau. Cụ Hồ Bích Lãm hết sức vui mừng cảm ơn trưởng ban với sự chứng kiến của nhiều người. 29. Giảng sư TCC không nêu tên, tuổi và chỗ ở, ngộ yếu chỉ Thiền Tông nhờ giảng sư hỏi: Nếu nói như trưởng ban, những người tu các pháp môn khác không thể nào giải thoát được sao? Trưởng ban trả lời: Đạo Thiền Tông, Đức Phật chỉ dạy riêng cho tổ sư thiền, không dạy cho đại chúng. Đức Phật dạy rõ, Phật tánh là thanh tịnh, có đầy đủ các cái như như chân thật. Nếu giảng sư sử dụng thân và tâm do tứ đại duyên hợp mà thành, tu cho lòi ra Phật tánh. Đức Phật dạy rất rõ, các ông dụng công tu như vậy 1.000 năm cũng chẳng ăn thua gì, chẳng khác nào các ông nấu cát mà muốn thành cơm vậy. Giảng sư TCC hỏi tiếp, hiện giờ tôi thấy nhiều người tu, họ thích sướng kệ, ca hát. Họ bảo là để cho người trên giúp mình giải thoát. Họ tu như vậy, có đúng lời của Đức Phật dạy không? Trưởng ban trả lời, những người làm vậy không giải thoát được mà cũng không đúng lời Phật dạy. Vì sao vậy? Hiện nay, chúng ta sống với thời đại văn minh cao. Muốn làm gì cũng phải đem cái đầu khoa học ra để xem xét, phán đoán việc của mình làm. Đức Phật dạy, Phật là trùm khắp, tánh là cái ý. Cái ý nó hằng thấy, hằng nghe, hằng nói và hằng biết. Nhưng cái tánh này nó nằm trong cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ quang trong Phật giới. Cái tánh này Phật trùm đến đâu thì cái tánh này nó đầy đến đó. Phần này tôi đưa ra ví dụ sau đây, ông sẽ hiểu. Như trên trái đất này có sa mạc Sahara ở Phi Châu. Sa mạc rộng đến đâu thì cát đến đó. Vì vậy người ta gọi là cát sa mạc. Phật cũng vậy, Phật trùm đến đâu thì tánh cũng có đầy đến đó. Vì vậy Đức Phật gọi là Phật tánh. Mỗi cá thể Phật tánh này nó rất nhỏ như là hạt cát vậy. Nhưng trong mỗi tánh Phật có cái ý. Cái dụng của ý là thấy, nghe, nói và biết. Tánh này Đức Phật gọi là chân như. Vì sao Đức Phật gọi như vậy? Vì cái ý này nó là như vậy, không thêm không bớt, chỉ như vậy thôi. Thế gian này, bất cứ ai tu muốn giải thoát mà sử dụng thân tâm của mình tu đều còn bị luân hồi cả. Người ngâm thơ ca hát thì cũng như người dụng công tu vậy thôi. Giảng sư TCC thốt lên, từ trước đến nay tôi đã lầm, tôi tu mà ham ca, ham làm thơ, còn đi chỉ dạy cho người khác nữa. Hôm nay đến đây, nghe trưởng ban nói nguyên lý trở về nguồn cội của chính mình, tôi mới giật mình. Cái giật mình ấy, tôi đã tỉnh ngộ và hiểu được yếu chỉ lời của Phật dạy. Thật không gì vui sướng bằng, xin chân thành cảm ơn trưởng ban. Giảng sư vừa cảm ơn trưởng ban, lại hỏi thêm. Trưởng ban giải thích quá hay, vậy cho tôi xin hỏi thêm 4 câu nữa. Câu 1, tôi thấy ở thế gian này có nhiều người thật giàu, khi chết họ lại không có hòm chôn là tại sao? Câu 2, người tu từ nhỏ đến lớn tạo ra được chùa to Phật lớn, tôi thấy người này có công đức thật nhiều, tại sao khi lớn tuổi lại không còn biết gì và cũng khó chết? Câu 3, muốn tạo ra công đức phải tạo ra làm sao? Câu 4, người góp tiền đúc tượng Phật xây dựng chùa có công đức gì không? Trưởng ban trả lời, câu 1, người ở thế gian này giàu có thật nhiều có 2 dạng người. Dạng 1, bóc lột công của người khác mà có, người này không giữ của suốt đời được. Do vậy, khi họ lớn tuổi, của này tự động rời bỏ họ. Nên khi gần chết, họ không còn của nữa, nên không có hòm chôn. Dạng 2, số phước đức mà họ tạo ra từ nhiều đời trước. Ví dụ, nhiều đời trước họ tạo ra phước đức được 10 tỷ đồng, nhưng đời này họ sử dụng phước đức của họ vượt hơn số tiền 10 tỷ đồng này. Vì vậy, ngày mãn phần sống của họ thì họ không có tiền để mua hòm chôn là vậy. Câu 2, người từ nhỏ tu đến già, có công cất chùa to Phật lớn, khi tuổi già không còn nhớ gì là có nguyên do như sau. Người tu theo đạo Phật là phải rõ thông. 1. Tu để giác ngộ và giải thoát, dạy lại cho người khác gọi là chân tu. 2. Cạo đầu mặc áo tu để lừa người kiếm tiền thì có phước và họa như sau. A. Nhận tiền của người khác để xây chùa là có phước. Cái phước này là mình được nổi danh. Nhờ cái phước này mà mình được ăn trên ngồi trước. Cũng nhờ cái phước này mà mình được đi chỗ này chỗ kia, vân vân. B. Nhận tiền của người khác mà làm những việc sau đây bị mang họa. Không biết giác ngộ giải thoát là gì. vì muốn họ đến cúng tiền nhiều, nên tưởng tượng ra nói tu như thế này, tu như thế kia, nói tu là giải thoát. Đây là tai họa phải làm thực vật để trả nhân quả mà mình đã lừa người khác. Đức Phật dạy như sau: ai làm như vậy phải làm cây, lá, trái, hoa để trả nợ. Khi nào hết nợ mới trở lại làm người được. Các ông nghĩ xem thời gian bao lâu mới hết nợ. Câu thứ ba, người muốn tạo ra công đức duy nhất chỉ có một điều, bằng phương tiện gì đó giúp người khác giải thoát là có công đức. Câu thứ tư, người góp tiền đúc tượng Phật, xây chùa có hai phần đức. Một, có công đức là đúc tượng Phật truyền thiền tông hoặc tượng các vị tổ sư thiền. Hai, tượng Đức Phật tọa thiền và chùa chỉ có phước đức thôi. Giảng sư nghe hết những câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. 30. Cụ kỹ sư cơ khí Trương Quốc Khánh sinh năm 1941 tại Vĩnh Long, cư ngụ tại thành phố Buffalo, New York, Mỹ. Nhận ra điều kỳ diệu nhờ ông thực hành tâm thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri. Chỉ mới 7 ngày nhận biết một cách rõ ràng những lời trưởng ban chỉ dạy trong sách do tác giả Nguyễn Nhân ghi lại, ông đến chùa hỏi trưởng ban về sự nhận biết của mình. Ông được trưởng ban giải thích, đây là pháp môn tu mà Đức Phật dạy Ngài Xá Lợi Phất trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Khi Ngài Xá Lợi Phất thực hành đúng theo lời Phật dạy, bất ngờ Ngài Xá Lợi Phất được rơi vào bệ tánh thanh tịnh Phật tánh. Ông có trình bày cho Đức Phật về chỗ rơi của mình như sau. Kính bạch Đức Thế Tôn, con hành đúng theo lời Đức Thế Tôn dạy. Tâm con rỗng lặng, thanh tịnh, hằng biết. Bỗng con được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Khi con được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh rồi, con nhìn vào trong tam giới mới biết là những việc làm của chúng sinh trong tam giới không đúng với những gì mà con biết. Khi con sống trong bể tánh thanh tịnh, từ trong bể tánh thanh tịnh ấy, con mới thật sự biết rõ rằng những gì luân hồi trong tam giới và những gì không bị luân hồi ở trong bể tánh thanh tịnh. Hôm nay, con thật sự mới là một Phật tử chân chính, tức con Phật. Đức Phật chứng nhận cho Ngài Xá Lợi Phất, người tu theo đạo thiền thanh tịnh phải được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, hay ít ra cũng một lần nếm được cái thanh tịnh của các căn hay toàn thân, thì mới thật sự là người tu theo pháp môn thanh tịnh thiền không thối chuyển. Hiện nay, ông và ông Maha Ca Diếp và một số người khác đã nếm được mùi vị thiền thanh tịnh. Nhưng thời Thượng Pháp này, thời Trung Pháp và thời Hạ Pháp vẫn còn ít. Phải đợi đến đời Mạt Thượng Pháp sẽ có nhiều người đạt được bí mật thanh tịnh thiền rất nhiều. Nhìn lại dạy các ông rõ, ở nơi núi Linh Sơn này là nơi khởi dòng thiền thanh tịnh, nhưng dòng thiền thanh tịnh này phải chảy đi nơi khác, không trụ ở đây được. Vì sao vậy? Vì trái đất này là luân chuyển theo vật lý. Do đó, dòng thiền thanh tịnh cũng phải theo quy luật của vật lý nơi thế giới này. Ông Trương Quốc Khánh hỏi trưởng ban, như vậy tôi được thành tựu gì trong đạo Phật? Trưởng ban trả lời, ông đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông và đạt luôn bí mật thiền tông. Trưởng ban nói thêm, tôi sẽ cấp cho ông hai giấy chứng nhận là giác ngộ yếu chỉ thiền tông và đạt được bí mật thiền tông. Sẽ truyền bí mật thiền tông cho ông vào ngày 12 tháng 10 này. Trưởng ban nói, khi những người được truyền bí mật thiền tông sẽ được cung cấp những pháp yếu mà Như Lai đã truyền theo dòng thiền tông tuyệt mật này. Ông Trương Quốc Khánh hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban.